Chính ta làm cho ta ô nhiễm, chính ta làm cho ta trong sạch. Kinh Pháp Cú, chương 30, trách nhiệm tinh thần. Có phải chính người hành động gặt quả trong kiếp tương lai? Nói một cách tuyệt đối rằng chính người gieo nhân sẽ gặt quả là một cực đoan, mà nói rằng người gieo nhân và người gặt quả là hai người hoàn toàn khác biệt, là rơi vào một cực đoan khác. Tránh hai cực đoan trên, Đức Phật truyền dạy một giáo pháp trung đạo căn cứ trên lý nhân quả. Không tuyệt đối là một người, cũng không phải là hai người hoàn toàn khác biệt. Đại đức Buddhaghosa viết như vậy trong sách Thanh Tịnh Đạo. Sự biến thể của loài tầm có thể là một thí dụ. Khởi đầu là một cái trứng, trứng nở ra tầm, tầm thành nhộng, nhộng thành bướm, và bướm đẻ trứng. Trong trường hợp này, sự biến thể diễn tiến trong một kiếp sống, và trong một kiếp sống, bướm không tuyệt đối giống tầm mà cũng không hoàn toàn khác. Chỉ có một luồng sống, một diễn tiến của đời sống hay một sự liên tục. Để giải thích điểm này, Đại đức Nagasena dùng thí dụ ngọn đèn dầu thắp trong đêm tối. Ánh sáng của ngọn đèn lúc đầu không tuyệt đối giống hệt ánh sáng của nó lúc về khuya. Tuy nhiên, ánh sáng lúc đầu hôm và lúc khuya vẫn tùy thuộc nơi cây đèn. Trường hợp này cũng vậy, trong ánh sáng có một sự liên tục. Mỗi giai đoạn trong sự liên tục ấy tùy thuộc nơi giai đoạn trước cây đó. Nếu không có một linh hồn trường cửu, có thể có trách nhiệm tinh thần không? Có thể có, bởi vì có sự liên tục, hay nói cách khác, có sự giống nhau trong tiến trình biến đổi. Một em bé trở nên một người trưởng thành, người kia không hoàn toàn là em bé, bởi vì các tế bào trong thân thể người ấy đã hoàn toàn đổi mới. Tuy nhiên, người kia và em bé cũng không phải tuyệt đối là hai người, bởi vì cả hai chỉ là hai giai đoạn khác nhau trong tiến trình của một đời sống. Mặc dù vậy, cá nhân người kia phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của em bé. Dù tiến trình của đời sống chấm dứt ở một nơi và biểu hiện lại ở một nơi khác, hay tiến trình ấy diễn tiếp trong một kiếp sống, yếu tố chính vẫn là sự liên tục. Ví dụ như người kia là ông A trong kiếp sống trước và ông B trong kiếp này. Vì cái chết của ông A, hiện tượng vật chất và tinh thần, do đó nghiệp lực biểu hiện đã tiêu tan. Dưới cái sanh của ông B, một môi vật mới xuất khởi, hình thể bề ngoài tuy có biến đổi, nhưng luồng tâm trôi chảy liên tục, không bị cái chết làm gián đoạn, vẫn tiếp tục diễn tiến và mang theo tất cả cảm giác do ngũ quan đã thu nhận. Một cách mặc ước, ta tự hỏi, phải chăng ông B bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm về hành vi của ông A ở kiếp trước? Vài người cũng có thể phản đối, cho rằng ông B không nhớ gì về hành động của ông A hết, sao lại phải chịu trách nhiệm về hành vi của ông A? Tuy nhiên, trạng thái giống hệt nhau, cũng như trí nhớ có phải là yếu tố chính yếu trong vấn đề trách nhiệm tinh thần không? Ví dụ như, người kia cố ý giết chết một người và sau đó mất trí, không còn nhớ gì đến chuyện ấy hết. Người ấy có chịu trách nhiệm về hành động sát nhân hay không? Sự mất trí nhớ không giúp cho người kia tránh khỏi trách nhiệm của hành động cố ý sát nhân. Ta lại hỏi, hình phạt một người đã mất trí nhớ thì có ích gì? Người ấy không còn nhớ rằng mình chịu hình phạt này vì đã phạm tội kia, vậy đâu là công lý? Vậy dĩ nhiên, nếu tin rằng đó là sự ban thưởng hay sự trừng phạt độc đoán của một đấng thần linh tạo hóa thì là không công bình. Người Phật tử tin tưởng nơi lý nhân quả, công bình và hợp lý, báo ứng một cách tự nhiên, khách quan, tự động. Lý nhân quả căn cứ trên nhân và quả, ta không thể coi đó là một hình thức thưởng hay phạt. Theo lời của Bhikkhu Silakara, nếu người kia làm một chuyện gì trong lúc ngủ, chẳng hạn như trong lúc đang ngủ mà đứng dậy đi ra ngoài hành lang, rồi đi trên lan can, tất nhiên là ông ta sẽ té xuống đường, và trong những trường hợp tương tự, có thể gãy tay hay gãy chân. Khi nằm yên trên giường bệnh, ông không còn nhớ gì đến sự đi trên lan can, vừa đi vừa ngủ. Nhưng dĩ nhiên, ông phải biết hậu quả của việc làm ấy. Sự kiện ông không còn nhớ gì đến hành động trước không thay đổi một tí nào hậu quả của hành động ấy. Cánh tay gãy hay một cái chân què làm cho ông đau đớn vô cùng. Vì lẽ ấy, người Phật tử cố gắng không đi trên lan can hay một nơi nguy hiểm nào khác trong lúc ngủ hay lúc thức, để tránh việc làm tổn thương cho chính mình hay gây thương tích cho người khác ở dưới đất nếu ta té vào người. Sự quên mất dị dạng của mình không gây trở ngại nào cho sự nhận định khôn ngoan về lối báo ứng của định luật nghiệp báo. Chính nhờ sự hiểu biết lý nhân quả, đã gieo nhân thì phải gặt quả, lúc nào cũng trong vòng luân hồi, mà người Phật tử cố gắng tu dưỡng tâm tánh mình.